Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị, hôm nay đó tôi xin được chia sẻ với quý vị cái đề tài đó là làm sao mà quên được. Kính thưa quý vị, con người chúng ta đó có những cái kỷ niệm mà mình gọi là khó quên trong cuộc đời của mình á, cuộc đời của mỗi người, của tất cả mọi người, chứ không riêng gì cá nhân nào. Chúng ta có nhiều cái kỷ niệm, hay là ít nhất chúng ta có một vài cái kỷ niệm vui có, buồn có, mà chúng ta không quên được những cái kỷ niệm đó. Và người ta gọi cái đó đó là cái dấu ấn sâu đậm ở trong cuộc đời của chúng ta. Có những cái chuyện mà chúng ta có muốn tẩy xóa chúng ta cũng không tẩy được nữa. Có người hồi thời thơ ấu đó bị ngược đãi, hoặc là cái người đó phải chứng kiến cái cảnh hải hùng nào đó, đến khi họ về già vẫn còn nhớ đến cái việc đó. Và mỗi lần khi mà họ gặp một cái điều tương tự nào đó, thì cái tinh thần của họ bị khủng hoảng, họ bị chấn động. Và có những người đã phải nhờ đến những cái người mà chữa trị về tâm lý để mà giúp cho họ. Có những người bị hãm hiếp mà mỗi lần nhớ tới đó là họ bị khủng hoảng tinh thần. Cho nên những người đó cũng phải được chữa trị một cách đúng đắn. Cũng có những trẻ con thời thơ ấu bị cha hoặc mẹ nhồi nhét vào đầu một hình ảnh tiêu cực nào đó, nó không đúng sự thật về cái đấng sinh thành mà mình không được gần gũi. Tôi nói thí dụ nha, một người mẹ vì một lý do nào đó đã nói với con mình sai về ông chồng của mình, hay là ngược lại, hay là một người cha một lý do nào đó đã nói sai về người vợ cũ của mình với các con của mình. Khi các con nó lớn lên, khi những đứa trẻ lớn lên á, được chính những người làm cái chuyện đó giải thích và xác nhận rằng cái điều mà họ nói với những người trẻ đó trước đây đó là sai, nhưng vẫn không làm sao bôi xóa được những cái điều tiêu cực đã in sâu, in đậm ở trong cái trí nhớ của những nạn nhân. Quý vị nào mà có học về ngành sư phạm đó, cái điều căn bản mà người ta dạy chúng ta, không được viết trên tấm bảng một cái điều gì đó sai, viết rồi bôi bỏ sửa lại, người ta cũng không chấp nhận cái điều đó. Tại sao? Là vì cái gì mà nó đến trong đầu của một cái đứa trẻ đó là nó sẽ in vào trong đầu đó, mà chúng ta khó để mà chúng ta điều chỉnh lại. Cho nên dạy trẻ con, người ta phải có cái phương cách dạy làm sao cho đúng ngay từ lúc ban đầu. Có những người con bị cha mẹ ruồng bỏ, hoặc có những bậc cha mẹ đó bị các con đối xử một cách rất là tệ bạc. Dù những người đó họ tìm cách họ bỏ qua, họ tìm cách để họ lãng quên, nhưng thưa quý vị, nó không dễ gì mà để cho nó phai nhòa trong tâm trí của những người đó. Nếu chúng ta biết cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta có an ủi thì chúng ta cũng chỉ an ủi thôi. Nhưng mà chính những người đó, chính những người trong cuộc, chính những nạn nhân đó, không làm sao để cho họ có thể quên được. Có người bị người phối ngẫu phản bội, dù là không thù hằn, nhưng mỗi khi ai vô tình hay cố ý nhắc đến những điều đó thì những người đó lòng họ thấy quặn đau. Trong văn chương Việt Nam đó, người ta gọi cái đó là gì? Đó là vết thương lòng. Nó là một cái điều mà nó làm cho người ta khơi dậy ở trong lòng người ta, cái vết thương nó giống như cái mục ghẻ, cái mục nhọt mà chúng ta cứ lấy cái cây chúng ta chọt vào chỗ đó, tức là nó khơi dậy lại cái sự đau đớn đó. Có người bị các chế độ độc tài đàn áp, giam cầm, tra tấn một cách dã man, tra tấn một cách vô cớ nhiều năm nhiều tháng, đến khi được tự do, mỗi khi có ai nhắc đến là lòng căm phẫn họ nổi dậy. Cái điều đó chúng ta dư biết, quý vị ở đây là những người đã từng bị cộng giam cầm nhiều năm nhiều tháng ở trong nhà tù. Mỗi khi nhắc đến những cái điều đó, lòng của quý vị sẽ căm phẫn lên. Tôi rất là cảm thông cho những vị đã từng bị chế độ bị cộng giam cầm nhiều năm nhiều tháng. Thưa quý vị, đó là cái phản ứng rất là bình thường của con người. Nếu ai mà có cái phản ứng ngược lại, tức là không phải là con người bình thường nữa. Tôi xin mở mặt để nói, cái chữ bình thường tôi muốn nói ở đây là bình thường chứ không phải là tầm thường. Tức là một con người mà bị người khác ngược đãi, bị người khác tra tấn, bị người khác miệt thị, bị người khác vu khống, bị người khác đàn áp, mà nếu nhớ đến chuyện đó mà làm cho họ lòng họ căm phẫn, đó là một con người bình thường chứ không phải là một người bất thường. Nếu người nào nghĩ rằng cái điều đó sai thì tức là cái đó mới là bất thường. Có những cái biến cố rất là khó quên trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào cái giai đoạn cuối tháng 4, tức là trong cái giai đoạn mà khoảng tháng 4, tháng 5 đó, nó làm cho chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đối với cái ngày đó là cái ngày mà cả miền Nam Bắc hoàn toàn bị thống trị cái sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Miền Bắc bị trước, miền Nam tới đến tháng 4 năm 75 mới hoàn toàn bị Cộng sản Việt Nam thôn tính một cách trọn vẹn và đã áp đặt cái chế độ Việt Cộng tàn bạo lên dân tộc của chúng ta. Chúng ta đang ở vào cái giai đoạn mà mỗi lần nhắc đến cái ngày đó đó là chúng ta thấy lòng của mình nó làm sao đó. Hàng năm người Việt của mình ở khắp nơi tổ chức cái ngày 30 tháng 4 để làm chi? Để vừa kỷ niệm cái biến cố lịch sử đau thương của dân tộc chúng ta, vừa lên tiếng tranh đấu cho những người vẫn còn bị chế độ Việt Cộng giam cầm hay là bị chế độ Việt Cộng cai trị một cách khắc nghiệt và tàn bạo tại Việt Nam. Nó tùy vào cái hoàn cảnh cho phép, tùy vào cái khả năng, tùy vào cái sự suy nghĩ của mỗi người mà chúng ta có những cái phản ứng tích cực hay là tiêu cực ở trong ngày 30 tháng 4. Có những người nhân cái ngày 30 tháng 4 ký một chữ ký để ủng hộ một cái nghị quyết nào đó để tranh đấu cho những người thấp cổ bé miệng tại Việt Nam. Cũng có những người kỷ niệm bằng một hình thức nào đó mà họ nghĩ rằng nó tích cực. Cũng có những người tìm cách để mà quên đi cái ngày đó. Nhưng mà thật sự đó, thưa quý vị, nói thì nói vậy nhưng mà chúng ta không làm sao quên được cái ngày đó đâu. Và bây giờ chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta phản ứng như thế nào về cái ngày 30 tháng 4? Đây là một cái câu hỏi mà nếu tôi không lầm đó, theo cái kinh nghiệm mà tôi được biết đó, thì hầu hết các hàng giáo phẩm Tin Lành thường né tránh nhắc đến cái việc này. Nếu có nhắc đó thì các vị đó cũng chỉ nhắc trong cái tinh thần là khuyên mọi người nên tìm cách lãng quên và tha thứ cho những người từng hành hạ mình hay là những người từng, tức là cai trị mình một cách khắc nghiệt. Bây giờ trước khi đi sâu vào đó, chúng ta thử tìm hiểu thêm một chút thôi về cái ý nghĩa của cái sự tha thứ. Trọn bộ Thánh Kinh, hai chữ tha thứ được nhắc đến tất cả 43 lần trong 37 đoạn khác nhau, từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Hai cái chữ tha thứ được nhắc đến 43 lần. Ý nghĩa của sự tha thứ trong Thánh Kinh đó, được đề cập về cái sự tha thứ mà Thiên Chúa dành cho con người và chính con người dành cho nhau. Tức là cái sự tha thứ mà Chúa dành cho chúng ta và cái sự tha thứ mà chúng ta dành cho nhau. Thí dụ như tôi có làm một cái điều gì sai, quý vị tha cho tôi. Hay là quý vị làm có điều gì tổn thương đến tôi, tôi vì anh em trong Chúa, tôi bỏ qua cho cái chuyện đó. Chúng ta gọi là tha thứ cho nhau. Tôi xin nói ngay, tha thứ ở đây tức là bỏ qua, chứ không phải vì chúng ta khiếp nhược mà chúng ta không dám nhắc đến, hoặc chúng ta dung dưỡng những cái điều sai trái mà chúng ta nói là chúng ta tha thứ. Chúng ta phải cần phân biệt cái đó rõ ràng để chúng ta không có lạm dụng cái từ tha thứ để mà bào chữa cho cái hành động khiếp nhược của mình. Kinh Thánh có chép, hãy ở với nhau cách nhân từ, đề dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Điều này đã được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Bây giờ tôi muốn chia sẻ cùng quý vị về cái điểm mà mình hay nghe nói là quên và tha thứ. Tiếng Anh có cái chữ là gọi gì đó, forget and forgive, tức là quên và tha thứ. Chúng ta thường nghe giảng dạy trong các nhà thờ là hãy quên và tha thứ. Chúng ta thường nghe một số người kêu gọi là quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù, đúng không? Quý vị đã từng nghe cái câu nói đó và nó trở thành một cuộc tranh cãi trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta về cái từ là quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù Trước khi đi sâu vào vấn đề này đó, chúng ta cần tìm hiểu xem Kinh Thánh đã dạy chúng ta như thế nào. Kinh Thánh chép làm sao? Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Trong sách Luca đoạn 17 câu 3 đã ghi như vậy. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Bây giờ chúng ta áp dụng cái cách tha thứ làm sao? Chúa Giêsu đã dạy chúng ta làm sao? Chúa Giêsu đã dạy là gì? Các ngươi hãy giữ lấy mình, tức là mình giữ lấy mình để mình đừng có phạm tội. Rồi sao nữa? Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ. Chứ không phải thấy anh em phạm tội rồi cái mình nín thinh. Mình thấy chế độ độc tài Việt Cộng nó đàn áp đồng bào mình mà mình cứ im lặng, mà mình nói là mình nhịn nhục. Không phải đâu. Kinh Thánh đã dạy rất rõ, nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ. Anh em ở đây có nghĩa là bất cứ con người nào, kể cả Việt Cộng. Rồi sao nữa? Và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Kinh Thánh nói là nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ, còn nếu họ không ăn năn là không tha thứ. Dạy và kêu gọi sai trái thì làm sao? Thay vì kêu gọi đó, quên và tha thứ, chúng ta cần tìm cách giúp đỡ các nạn nhân có một cuộc sống tốt hơn. Để làm chi? Để bù đắp lại những gì khốn nạn mà họ từng trải qua. Chứ không phải là chúng ta nói khơi khơi. Thay vì chúng ta kêu gọi quên quá khứ, xóa bỏ hận thù đó, thì chúng ta cần làm gì quý vị? Chúng ta cần tiếp tay để chấm dứt các tội ác bất công tàn bạo được chế độ Việt Cộng tiếp tục áp đặt lên những người dân vô tội. Chứ không phải chúng ta nói khơi khơi. Thành ra cái chuyện mà giảng lời Chúa, mà giảng một cách gọi là giảng một chiều đó, nó chỉ làm cho người khác tổn thương thêm, mà nó cũng sai với Thánh Kinh đó quý vị. Dạy mọi người phải quên và tha thứ một cách thiếu thực tế, đối với tôi là đạo đức giả, là trốn trách trách nhiệm, là lừa dối chính mình. Kêu gọi quên quá khứ, xóa bỏ hận thù là bất công, là dung dưỡng tội ác, là chiêu bài của những kẻ mơ hồ về chủ nghĩa cộng sản, là hành động gian manh chứ không phải là đạo đức. Đó là nhận xét của tôi, căn cứ vào Thánh Kinh, chứ tôi không có nói cương hay là chúng tôi nói theo cái sự suy nghĩ của mình. Nếu ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn giết người cướp của, vẫn còn hành hạ đồng bào chúng ta, thì chúng ta không bao giờ tha thứ. Chúng ta chỉ tha thứ họ khi nào họ biết ăn năn. Tôi nói ở đây không phải là tôi kêu gọi quý vị đi chém giết gì ai. Tôi chỉ muốn nói theo Thánh Kinh là chúng ta chỉ bỏ qua khi nào những người đó biết ăn năn. Cái căn bản của đạo Chúa là sao? Chúng ta có thể phạm tội. Ai trong chúng ta cũng có thể phạm tội cả. Nhưng mà khi mình phạm tội rồi đó, mình phải biết ăn năn, phải lìa bỏ cái tội đó. Chứ không phải là giống như Đảng Cộng sản Việt Nam cứ cướp của giết người, cứ hành hạ người dân, mà ở ngoài này có những người quan quan cái miệng đó là kêu đó là xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ. Hay là có những người đạo đức giả đi dạy người ta đó là hãy bày tỏ lòng nhân từ, trong khi Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp anh em mình, nhà thờ cũng bị cào sập một cách trắng trợn. Mà hãy nói tới, chúng ta nói mình nói chuyện chính trị, có những người khuyên tôi đó là đừng nói chuyện chính trị trong cái bài giảng đó, bớt lại nói chuyện chính trị. Không phải quý vị, tôi không có nói chuyện chính trị, tôi nói những sự thật. Mỗi lần nhắc đến cái chuyện đó, đó nó làm sao đâu á, trong lòng tôi nó khó chịu lắm. Bây giờ hỏi nè, làm sao mà người ta có thể quên được những cái năm tháng dài họ bị hành hạ, họ bị tra tấn, họ bị đối xử như một con vật ở trong nhà tù, làm sao người ta quên được? Làm sao người ta có thể quên được khi con em chồng cha của người ta bị giam cầm hàng chục năm ở trong những vùng rừng thiêng nước độc, nhà cửa thì bị tịch thu, tài sản thì bị chế độ bị cộng cướp giật một cách công khai, làm sao người ta quên được? Làm sao những người đàn bà Việt Nam đó có chồng bị tù, phải nuôi cha mẹ mình, rồi phải nuôi cha mẹ chồng và đàn con dại, và phải chịu cảnh bất công, cái cảnh ngược đãi của các cai tù và công an khu vực, làm sao người ta có thể quên được quý vị? Tôi còn nhớ cái câu chuyện mà một thanh niên hồi còn niên thiếu đó đã từng bị công an bộ đội Việt Cộng á giật lấy mấy con cá. Nó đi câu có mấy con cá bị công an nó lấy, thằng nhỏ cứ năn nỉ, nó chú ơi nhà con nghèo, chú cho con mang mấy con cá về để con cho mẹ con sanh mà không có đồ ăn. Mà công an Việt Cộng nó vẫn lấy mấy con cá đó, làm sao ta quên được? Thưa quý vị, làm sao mà những người phụ nữ Việt Nam ốm yếu mảnh khảnh có thể quên được cái cảnh bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp ở trên đường họ vượt biên, vượt biển? Làm sao mà những người được trưởng thành trong đau khổ Họ từng bị ngược đãi, bị khinh miệt. Họ nếm tất cả các khổ nạn của cuộc đời để có thể quên được quá khứ đau thương. Làm sao mà chúng ta có thể quên hay không nói gì khi mà đồng bào của chúng ta vẫn còn bị đày đọa ở trong các nhà tù khổng lồ ở trong nước. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này là tôi rất là xúc động. Làm sao mà mình quên được quý vị? Không quên được đâu. Bây giờ chúng ta thử coi, mình là một Cơ Đốc nhân, cái thái độ của chúng ta ra làm sao? Chúng ta phải nhớ những cái đau thương mà người khác tạo ra để dặn lòng mình là đừng có làm những cái điều ấy. Chúng ta nhắc những cái tội ác không phải chúng ta để trả thù, nhưng để mọi người trong chúng ta và thế hệ con cháu của chúng ta là những người hậu sanh biết để mà tránh. Chúng ta chẳng những nhắc đến tội ác mà còn phải góp phần để giảm thiểu các tội ác. Tôi lấy ví dụ nha, ở Việt Nam ngày nay, chế độ Việt Cộng đàn áp đồng bào của mình. Chế độ Việt Cộng đã dửng dưng trước cái chuyện có những kẻ gian bán những người phụ nữ ra ngoại quốc, hay là những trẻ em đi làm gái điếm. Chúng ta phải góp phần để chúng ta ngăn chặn cái tội lỗi bằng những cái lời cầu nguyện và những cái hành động cụ thể của mình. Những hành động cụ thể đó có thể là một chữ ký, có thể là một tiếng nói, hay là kể cho người ngoại quốc nghe về cái đau thương của dân tộc mình, nói cho thân nhân của mình ở Việt Nam đó hiểu được cái sự tự do ở hải ngoại. Người nào có khả năng ở trong nước hãy mạnh dạn đứng lên để tranh đấu cho người khác. Người hải ngoại phải biết hỗ trợ những người trong nước, chứ không phải chúng ta chỉ tối ngày chúng ta chỉ biết làm sao cho có thiệt nhiều tiền bỏ trong nhiều nhà băng, để rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta cũng sẽ bỏ thay nơi xứ người khi tuổi chúng ta về già. Chúng ta để mặc cho đồng bào của chúng ta trong nước bị sống một cuộc đời nghèo khó và mất tự do. Cái thái độ của chúng ta đó là không thể hối lộ cho kẻ gian để được yên thân, còn ai chết thì mặc ai. Chúng ta không thể làm chứng dối về những cái điều mà thật nhưng không thật, về những cái ưu đãi mà kẻ gian, tức là Việt Cộng đó, dành cho chúng ta để chúng ta che đậy những cái tội ác mà họ, tức là Việt Cộng đó, đối với anh em của chúng ta trong nước, đối với đồng bào của chúng ta. Rồi chúng ta lại đi làm chứng là chúng ta cho đó là ơn phước của Chúa. Đối với tôi, đó là một hành động làm chứng dối trước mặt Chúa. Chúng ta làm chứng một cách cường điệu, chúng ta làm chứng dối. Thưa quý vị, ngày nào những bất công còn, chúng ta còn nói đến những điều đó. Hễ ngày nào những cái điều mà nghịch lý vẫn còn xảy ra tại Việt Nam, chúng ta vẫn còn nói đến cái điều đó. Chứ không phải là nói là chúng ta là những Cơ Đốc nhân, chúng ta là những con cái tôi tớ Chúa, rồi chúng ta không nói chuyện chính trị. Chúng ta nhắc đến những cái điều bất hạnh của đồng bào chúng ta, đó là chúng ta thể hiện cái sự công bằng và cái lòng nhân đạo của chúng ta. Ngày nào nhà thờ là nơi thờ phượng Chúa còn bị đóng cửa, bị cào sập, con dân Chúa còn bị Việt Cộng đàn áp, thì ngày đó chúng ta còn kêu gọi thế giới can thiệp. Chúng ta phải có những hành động cụ thể. Ngày nào đồng bào Việt Nam chúng ta còn sống trong cảnh đói nghèo và lạc hậu, thì cái ngày đó chúng ta còn tranh đấu, và cái ngày đó chúng ta còn nhớ đến cái chuyện đó. Nhưng không phải để trả thù, hay là để nhớ bằng những, để rồi chúng ta rủa xả, hay là để nhớ lại rồi chúng ta hít hà tắt lưỡi theo cái kiểu giả hình. Mà chúng ta phải có những hành động cụ thể, để mà chúng ta làm thế nào cho những cái đói nghèo lạc hậu mất tự do, cái cảnh cướp của giết người một cách công khai tại Việt Nam hãy được chấm dứt. Cuối cùng, tôi xin nhắc lại cùng quý vị một câu kinh thánh. Đó là: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta cầu xin Chúa cho mình biết nhận cái nào sai để chúng ta tránh, biết cái nào đúng để chúng ta duy trì và chúng ta phát huy. Chúng ta thấy sai để chúng ta ngăn chặn, chứ không phải chúng ta thấy sai và chúng ta ngoảnh mặt chúng ta nói chuyện đó không phải của mình. Chúng ta cầu xin Chúa cho mình hiểu rõ về lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, để chúng ta không mơ hồ, chúng ta nghe người khác hướng dẫn chúng ta một cách sai trật về cái lòng nhân từ và cái sự khiếp nhược. Mong rằng Chúa sẽ cảnh tỉnh chúng ta, Chúa Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết được những cái điều nào chúng ta cần giữ và những cái điều nào chúng ta cần bỏ đi để chúng ta làm đúng về lời dạy của Chúa ở trong Thánh Kinh. Amen. Xin quý vị cùng đứng lên và tôi xin được cầu nguyện trước khi chúng ta bước qua cái phần mà chúng ta có thể thắc mắc hay là có câu hỏi. Kính lạy Chúa, qua 20 phút Chúa đã cho con trình bày được với anh em chúng con những cái điều mà con ôm ấp trong lòng, những cái điều mà Chúa cảm động con. Con nói ra trong cái giai đoạn 30 tháng 4, đất nước Việt Nam của chúng con đã rơi vào cái cảnh chết chóc, đói nghèo, lầm than, tù tội, và những cái hình ảnh đau thương đó vẫn còn kéo dài trên quê hương Việt Nam đến ngày nay. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con là những người hầu việc Chúa, những tôi tớ con cái Chúa, khi giảng lời Chúa chúng con giảng một cách trung thực những lời dạy của Chúa. Xin Chúa đừng để chúng con giảng dạy lời Chúa với mục đích là bảo vệ cái nồi cơm của chúng con hay là bảo vệ cái thanh danh riêng của chúng con, mà chúng con có thể nói một cách cong quẹo, đi làm chứng dối về những cái chuyện mà đã xảy ra tại Việt Nam mà chúng con vì quyền lợi chúng con không dám nói, để rồi chúng con đi tuyên truyền không công cho cái chế độ độc tài tàn ác tại Việt Nam. Xin Chúa cho chúng con nói hoài, nói mãi những điều này để cảnh tỉnh những người khác. Xin Chúa cho chúng con nói bằng cái sự chân thành cho chúng con nói những điều này, không phải là vì chúng con thù ghét anh em hay là thù ghét những người đã gây ra những cái cảnh đau thương này. Xin Chúa cho chúng con bớt thù ghét nhưng mà gia tăng cái hành động của mình để góp phần ngăn chặn những tội ác xảy ra tại Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Trong mùa 30 tháng 4 này, xin Chúa hãy xoa dịu những cái đau thương, những cái kỷ niệm đau buồn của ông bà anh chị em nào ở trong thánh đường này đã từng gặp phải trước đây. Xin Chúa cho tất cả chúng con có sự bình an và có tình yêu thương chân thật để đối xử với nhau. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới. Sing, please.